Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Người Cha Bất Hạnh. Người ta thường nói, trẻ cậy cha, già cậy con. Ngụ ý lúc tuổi già sức yếu chỉ còn trông cậy vào con cái chứ không tự lo cho mình được. Gặp đứa con hiếu thảo thì chẳng nói làm gì, chứ gặp những đứa con chỉ muốn lấy xong gia tài rồi cao bay xa chạy thì cũng ngậm đắng nuốt cay mà thôi. Nhưng người cha trong bài học hôm nay trở nên bất hạnh, bất lực chỉ vì người đầu ấp tay gối không đồng lòng trong việc lo cho con cái. Xin cùng đọc Sáng Thế Ký chương 27 câu 1 đến câu 5. Bởi Isaac đã già, mắt làng chẳng thấy được nữa, bèn gọi Ê-sao con trưởng nam mà rằng: Hỡi con, Ê-sao thưa rằng: Có con đấy. Người bèn nói rằng: Này, cha đã già rồi, chẳng biết ngày nào phải chết. Vậy bây giờ, cha xin con hãy lấy khí giới, ống tên và cung con ra đồng săn thịt rừng cho cha, dọn một món ngon tùy theo cha sở thích, rồi dâng lên cho cha ăn, đặng linh hồn cha chúc phước cho con trước khi chết. Vả đương khi Isaac nói cùng Ê-sao con trai mình, thì Rebecca có nghe. Ê-sao bèn ra đồng săn thịt rừng đặng đem về cho cha. Phần Kinh Thánh tóm tắt câu chuyện giữa người cha già, mắt không nhìn rõ nữa và có sự nghe lén, tạm gọi như thế, của người mẹ. Việc ông Isaac gọi cậu trưởng nam chuẩn bị để được đón nhận lời chúc phước của người cha vào lúc biết mình sắp qua đời là việc bình thường trong bối cảnh thời đó. Nhưng bất hạnh xảy ra khi chỉ có hai con trai mà ông và bà thương con khác nhau, nghĩ về chúng cũng khác nhau, khiến cho thì giờ tưởng là phước đó trở thành mầm mống của bao tai họa cho cả gia đình. Thứ nhất, điều người cha muốn. Câu 3 và câu 4 ghi là ông Isaac bảo cậu Ê-sau đi săn thịt rừng, dọn cho ông bữa ăn ngon mà ông thích, rồi ông sẽ chúc phước cho. Vì sao đến tuổi già như thế này mà vẫn còn mơ tưởng được ăn món mình thích, cho dù con cái phải vất vả kiếm tiệm? Vì sao vẫn sống với cách trao ban có điều kiện, chứ không là tình thương mến cha dành cho con? Vì sao ông không thi hành bổn phận chúc phước cho con trai như những người cha khác mà chẳng cần điều kiện nào? Hẳn là ông đã quên gương mẫu của cha ông là ông Abraham, chuẩn bị cho sự qua đời bằng việc phân chia tài sản đất đai minh bạch, lo cưới vợ cho con, chứ nào có quan tâm đến bữa ăn ngon. Ông cũng đã quên lời phán của Chúa về hai đứa con này khi bà bị thai hành đã đến cầu hỏi Chúa. Ngài đã tỏ cho biết đứa lớn phải phục đứa nhỏ, theo Sáng Thế Ký chương 25 câu 23. Hay ông vì muốn bữa ăn mình thích thắng hơn việc nhớ lời Chúa phán? Hẳn là ông đã từng nghe đến việc chỉ với tô canh, cậu Ê-sau đã từ chối quyền trưởng nam, từng thề thốt là quyền đó thuộc về cậu Gia-cốp. Thời điểm này, cậu Ê-sau cũng đã cưới hai vợ ngoại bang, khác với nếp nhà tiên kính từ thời ông Abraham đã dạy dỗ. Đặt vấn đề như trên để chúng ta nhận biết ông Isaac đã sống dựa vào cảm xúc, quan tâm đến lợi ích bản thân, thích được thỏa mãn chuyện ăn uống hơn là quan tâm đến những giá trị tinh thần. Thậm chí muốn được chúc phước thì phải phục vụ cho ông một bữa ăn thật ngon thì mới nhận được. Có phải tuổi tác già nua làm suy sụp nền tảng tiên kính trong cuộc sống của ông Isaac chăng? Chắc chắn là không, vì cha của ông đến cuối đời vẫn là người tiên kính. Hay là vì con một được nuông chiều từ tấm bé nên quen cách sống ăn ngon mặc đẹp? Cũng không hẳn, vì trong lần cùng cha lên núi Moria dâng của lễ, ông tháo vát vâng lời cha tuyệt đối kia mà. Thế thì, phải chăng nếp sống tiên kính cần duy trì, phát triển luôn, nếu không thì sẽ bị thối lui, khiến lơ là việc liên tục tôn Chúa làm thánh làm chủ trong lòng mình. Với đà đi xuống đó, ông cũng làm ngược lại những gì Chúa đã báo trước cho ông, đến nỗi bất chấp cậu Ê-sau có nếp sống lệch lạc như thế nào, ông vẫn muốn chúc phước cho con trưởng nam. Một người cha sống dựa vào cảm xúc, chỉ quan tâm đến điều mình thích, quyết định mọi sự dựa vào ích lợi của bản thân, ngày càng lệch khỏi hành trình tiên kính, thử hỏi làm gì có phước hạnh? Làm sao có thể lãnh đạo gia đình trong hạnh phúc được? Và trong câu chuyện hôm nay, người cha này đã đem bất hạnh cho bản thân, miếng ăn ngon và bị lừa ngay trong bữa ăn đó, đau lòng biết nhường nào. Những người thân yêu của ông cũng rơi vào vòng xoáy bất hạnh đó. Một anh trung niên nọ chắc chiêu nhiều năm tháng mới cất được căn nhà khang trang ngay khu sầm uất của thành phố. Anh có hai gái và một trai. Khi hai đứa con gái đi học xa, ở nhà anh chị suy tính thiệt hơn, lý luận là con trai phải nuôi cha mẹ, con gái mai mốt nó cũng đi theo chồng, nên quyết định làm giấy tờ giao nhà cho con trai. Cậu này thỉnh thoảng đi nhà thờ cho vui, nên khi hai chị gái đi học xa trở về, cậu bảo, muốn ở thì đóng tiền thuê nhà, không có tiền thì làm việc nhà, cho bà giúp việc nghỉ. Cô chị lớn có việc làm ở xa, nên cô chị kế phải làm ô xin cho em để có chỗ ở, vì xin việc làm mãi không được. Nhiều khi vất vả quá, cô này tủi thân và nghĩ, chẳng biết mình có phải con ruột trong nhà không? Tại sao mình phải bị đối xử như thế này? Sau quyết định của người cha thiếu khôn ngoan này, ba chị em không thể thân thiết với nhau, cũng chẳng muốn quan tâm đến nhau và cũng rất buồn khi đối mặt với cha mẹ. Người cha này vì suy nghĩ nông cạn, thiếu khôn ngoan, không sống theo lời Chúa dạy, nên đưa ra một quyết định khiến mất tình anh chị em. Và cũng không có gì bảo đảm rằng trong tương lai, hai người sẽ được đứa con trai này nuôi dưỡng. Vì cậu đang sống buông thả như người chưa tin Chúa, thì làm gì mong đợi có thể hiếu kính mẹ cha. Khi con còn trong vòng tay, người cha cần làm gương cho con cái, cần dạy dỗ chúng trân trọng đời tiên kính, trân trọng giá trị tinh thần, thay vì chăm bẩm vào miếng ăn, vào việc chiếm hữu càng nhiều càng thích. Khi có gói bánh, gói kẹo, cần giúp con cháu học cách sẻ chia, nói với chúng về ý nghĩa của việc san sẻ, người cho và người nhận cùng vui. Đừng nói với chúng, bây giờ mình có, mình cho nó ăn, để mai mốt nó có, nó sẽ cho lại mình chứ. Muốn như thế, người lãnh đạo gia đình cần làm gương trong sự san sẻ, cùng làm việc nhà, cùng chia sẻ miếng ngon. Khi người cha làm lụng vất vả, người nhà thường dành ưu tiên những gì ngon, tốt để người cha được bồi bổ, và nhiều người cha cũng xem đó là việc đương nhiên. Thế nên các con của ông cũng hình thành cách sống. Ai có quyền hành, người đó sẽ được ưu tiên. Nó tìm cách để có quyền. Như đứa anh trai luôn đe nẹt đứa em kế. Anh là anh của em, nãy anh nói em phải nghe, anh biểu phải làm, không được thắc mắc gì cả. Cứ thế, đứa em đến trường sẽ tìm cách hành quyền trên đứa yếu hơn để được những gì nó muốn. Hoặc sinh ra phản ứng ngược lại, là thấy quyền hành là khiếp sợ, sẵn sàng tuân theo không cần suy xét đúng sai. Thứ hai, điều người cha cần. Để có thể lãnh đạo gia đình trong phước hạnh và niềm vui, người cha phải quan tâm đến lời Chúa dạy, bản thân phải sống trong tinh thần kỷ luật đúng với lời Chúa dạy. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Theo thư Philip chương 2 câu 3. Cũng phải là người có lời Chúa trong trí, trong lòng, thì mới ân cần dạy con theo cách sống phù hợp với niềm tin nơi Chúa. Như lời nhắc nhở, ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi, khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi. Theo Phục Truyền chương 6 câu 5 đến câu 7. Nếu lơi lỏng trong mối liên hệ với Chúa và lời Ngài, thì rất dễ rơi vào cách sống theo cảm xúc, chỉ quan tâm đến ích lợi bản thân. Và như thế, con cái sẽ hình thành quan niệm sống lệch lạc, dẫn đến những bất hạnh lâu dài. Trong câu chuyện của ông Isaac muốn ăn ngon rồi chúc phước cho con, không rõ vì sao bà Rebecca chỉ đứng nghe mà thôi. Bản phổ thông dịch câu 5 là khi Isaac nói chuyện với Esau thì Rebecca nghe lén. Bản hiện đại dịch là bà Isaac nghe lỏm được câu chuyện giữa hai cha con. Như vậy, chúng ta hiểu là câu chuyện chỉ xảy ra giữa ông Isaac và cậu Esau. Bà Rebecca đã rình để nghe lén. Việc hai ông bà này yêu ghét hai người con cách khác nhau để lại những khó khăn trong mối liên hệ vợ chồng con cái. Có thể đã kéo dài rất lâu rồi. Cũng có những bất đồng giữa hai vợ chồng trong cách nuôi dạy con. Ai cũng thích làm điều mình muốn, cũng châm vào lợi ích bản thân, thỏa mãn những mong đợi theo cách mình nghĩ hơn là quan tâm xây dựng tình thân bền bỉ giữa những thành viên trong gia đình. Điều đáng buồn là khi lớn lên cả hai cậu này đều không yêu quý, không chân thành xây dựng mối liên hệ với gia đình, với người thân, mà chỉ phát huy những tính toán thiệt hơn cho bản thân mà thôi. Bài học hôm nay nhắc nhở người làm cha mẹ, nếu không cẩn trọng, thì những di chứng từ tuổi ấu thơ sẽ ảnh hưởng nhân cách theo suốt cuộc đời. Đừng suy nghĩ theo cách, chúng nó còn nhỏ biết gì, đợi lớn lên chỉ dạy cũng chẳng muộn mà. Một đứa bé đến nói với ông của bé, sao ba cháu hay nạt nộ lớn tiếng với ông bà thế, mai mốt cháu lớn, cháu sẽ nạt lại cho ba cháu sợ chơi. Xin Chúa giúp chúng ta sống, gieo trồng yêu thương để xây dựng nhân cách con cháu chúng ta được đâm chồi nảy lọc yêu thương, học cách quan tâm, chia sẻ hơn là nhắm vào được mất hơn thua. Để mai sau, con cháu chúng ta sẽ cảm tạ Chúa vì đã có người cha, người ông, người lãnh đạo gia đình hết lòng kính sợ Chúa, dạy dỗ chúng nó trong đường lối đẹp lòng Ngài. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Vì đâu tâm không tìm ra lẽ sống cho ai?